的莫来忘罪，暗杂的满飘暗灰，在两眉多光空山，生泪疼疼满眼睛泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，难为宁静千杯，心思难生可拜到天，随便清香归魂大道，纵然心血冒牛疼牛，不良白色伤落金黄，有共和梦醉曾有爱美大买，更难见你爱回娘。
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày 6 tháng 12 năm 2014. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Quang Minh, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Anh khỏe không anh ạ?
Dạ vâng, rất là khỏe.
Hôm nay tôi phải cười với anh là ho ho ho, ho 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 ho, Merry Christmas anh. Nụ cười của ông già Noel với mùa Noel. Mùa Noel lại về nhỉ, bên tai tôi văng vẳng những khúc nhạc mừng Thiên Chúa xuống trần. Làm người để chịu kiếp người ở thế gian. Tôi như thấy cái chết của Thiên Chúa trong thân phận con người mới làm người, con người đến với ánh sáng, đến với sự bình an thưa anh. Có một nhạc sĩ Việt Nam, ông ta viết là Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người. Anh ta không còn sự bình an nên mới viết như vậy. Đã có lúc anh ta viết là xin cho một người vừa nằm xuống thế bóng thiên đường cuối trời thênh thang. Hay cũng có lúc khác anh ta viết là trời còn là cái gì? Trời còn ươm nắng cho mây hồng. Em đi qua mây vương sầu gì đó. Còn trời còn mây thì phải tin rằng Chúa chẳng bỏ loài người. Chúa Phật vì loài người mà đến với thế gian này để loài người được bình an, để người được làm người thiện tâm, an bình như thế. Trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay, tôi xin phép anh gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả thân mến của đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn đang truyền âm và truyền hình chương trình này đi toàn cầu. Những người bạn thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội, đặc biệt chương trình của anh Hoàng Vinh đang chuyển âm truyền hình chương trình này đi. Thưa anh Ngọc Minh, cuộc đời này thưa anh, chính con người đã gây ra tai họa, đã tự chuốc những cơn thịnh nộ của tham sân si, thì làm gì có sự bình an cho chính mình và cho người khác. Thật là buồn cho kiếp người không có bình an vì chót gây tội. Người khách mời của tôi hôm nay, tôi nghĩ thực sự ông có bình an trong tâm hồn, nên ông đã tìm đến giáo xứ Thái Hà, nơi nhà Chúa để nói chuyện về con người, về quyền của con người. Người xưa có câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Đã có duyên với nhau thì dầu có xa ngàn dặm hay có xa khoảng thời gian hơn một năm, chúng tôi vẫn được gặp lại ông. Từ Dallas đã có một lần ông đến thăm thành phố xứ Cao Bồi chúng tôi. Xin gửi lời thân mến đến tiến sĩ Nguyễn Quang A. Thưa tiến sĩ, nghe được tôi ạ.
Chào anh Minh Minh và chào quý vị khán giả, thính giả.
Rất là vui được nói chuyện lại với tiến sĩ. Thưa tiến sĩ, tôi biết ông đang ở Hà Nội. Thời tiết Hà Nội thế nào?
Thời tiết Hà Nội se lạnh, đúng với tiết đầu đông, nhưng mà không có mưa nên trời rất là đẹp.
Tôi nghĩ là thời tiết se lạnh nhiều khi là mang cho người ta cô đơn đấy. Nhưng mà tiến sĩ không cô đơn đâu. Tiến sĩ không cô đơn. Cô đơn là liềm mà, là một điều rất nhẹ, rất mỏng. Nhưng ở một mặt khác nó cũng bất biến và khó buông. Đêm hôm qua trước khi tôi đi ngủ thực hiện chương trình này với tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, tôi có đọc một cái lá thơ của một cậu bé ở bên Hồng Kông làm tôi chợt nhớ tới ông và tôi rất là thương mến ông. Cậu bé Joshua Young, tôi quên tiếng Việt Nam dịch là gì rồi. Cậu ta viết thơ cho mẹ khi cậu ta đang tuyệt thực ở bên Hồng Kông, nói con không về được thăm mẹ và dự ngày bữa tiệc birthday sinh nhật của mẹ. Tôi chợt nhớ tới ông vẫn còn mẹ già. Bà cụ khỏe không thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A?
Cảm ơn anh Minh, bà cụ vẫn khỏe.
Điều đó làm cho ông cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Thưa tiến sĩ, tôi với tiến sĩ thường người ta bảo là anh em thân mến nhau thì nên xuân thu nhị kỷ. Đã có hơn một năm chúng ta mới được nói chuyện lại với nhau. Về sức khỏe của tiến sĩ Nguyễn Quang A, năm nay ông với tôi cũng vào cái tuổi hơi lỉnh kỉnh quý thời gian rồi đấy. Sức khỏe của tiến sĩ thế nào?
Tôi cũng may mắn là cũng vẫn bình thường, không có gì đặc biệt.
Trong cái may mắn của ông đó, một năm đã qua đi, có cái gì mình tính chuyện quý tính sổ cuối năm với tiến sĩ Nguyễn Quang A đi. Có cái điều gì bình thường, có điều gì may mắn vui bình thường trước thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A trong một năm tôi không được nói chuyện với ông?
Đối với tôi thì cũng tôi ít khi tính sổ lắm ấy nhỉ, bởi vì như vậy là có quá nhiều những sự kiện xảy ra với mình trong suốt một năm. Và nhưng mà tôi không có tập quán là xem xét lại là mình đã làm cái gì không gì, bởi vì trí nhớ của tôi cũng không được tốt cho lắm, bởi vì mình nghĩ rằng trời sinh ra cho mình cái đầu để mà quên, chứ không phải là để mà phải nhớ hết những công việc, những sự việc.
Có những điều vui ông không nhớ, tôi thể có nghĩa là đúng đấy. Nhưng mà tôi với ông học chúng ta biết là miếng ngon nhớ lâu, lời đau nhớ đời. Có những cái điều gì đau nhớ đời trong một năm qua ông đã đi qua, ông đã gặp phải?
Tôi nghĩ cũng chẳng có cái gì gọi là đau để phải nhớ đời cả. Có một vài các cái chuyện lặt vặt thực sự là không đáng kể.
Ông có con mắt khách quan đấy. Những cái chuyện, nhiều chuyện là lớn và ông nói chuyện là lặt vặt. Và nếu nói chuyện là lặt vặt thì những người gây ra cái chuyện đó cũng là những người lặt vặt. Nhưng mà có cái điều ông đều không trả lời tôi cả hai câu hỏi đó. Các biểu tôi hỏi ông thế này. Có một lần ông phát biểu là ông chỉ thích làm những cái điều gì mà mình thích làm. Thế thì ông thích làm những cái điều gì trong một năm qua thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A?
Cái đấy là câu hỏi khác, bởi vì chúng anh phải đặt câu hỏi chính xác. Tôi thích nhiều thứ lắm.
Thích nhiều thứ lắm.
Mình đã vượt qua tuổi 68 rồi, bắt đầu sang tuổi 69 được mấy ngày rồi, nhưng mà vẫn thấy ham thích nhiều thứ lắm.
À, hay thế.
Và nhiều các cái thích thì suốt một năm qua tôi đọc sách, tôi dịch được 2 cuốn sách và đang dịch được 1/3 cuốn sách nữa, rồi đi đây đi đó, đi lang thang bên châu Âu, bên Indonesia. Rồi ở Hà Nội này thì cứ có hội vui nào của bạn bè mà ới thì mình đi nhậu rất là nhiều cuộc vui vẻ như vậy, và đấy là những cái việc mà mình thích làm, hoặc là tham gia vào những cái tọa đàm hội thảo hay là gì đó để truyền bá những kiến thức cho các bạn trẻ. Thì đấy là những cái điều mà gọi là hobby của tôi, và tôi rất là say mê làm những cái việc đấy suốt trong năm qua, và không chỉ trong năm qua mà cả hàng chục năm nay, và tôi nghĩ là cũng sẽ còn làm dài dài trong thời gian tới nếu còn có thể làm được.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Quang A, có hai người tôi nghĩ chắc chắn là tiến sĩ cũng có nhiều bạn, tôi cũng có nhiều bạn lắm. Tôi gọi là thân hữu là bằng hữu chứ không bè. Có hai người tôi rất trân quý, rất có lương tâm và rất có trí tuệ. Người thứ nhất trọng tuổi hơn tôi với ông, đó là thầy giáo, nhà giáo Phạm Toàn. Làm được nhiều việc tốt, giỏi tiếng Anh, giỏi tiếng Pháp. Và người thứ hai, người bạn đồng niên với tôi rất quý mến, Nguyễn Quang A. Cũng giỏi tiếng Anh, giỏi tiếng Pháp, dịch nhiều sách, cái điều đó đều tốt ông ạ. Trí tuệ mà.
Dạ không, tôi không giỏi tiếng Anh, cũng không giỏi tiếng Pháp. Gọi là biết một chút thôi.
Thưa tiến sĩ, cái vui, cái thích của ông ấy, chắc chắn là nó không phải là cái kiểu là của người quê Nam Định tôi nói là một trà một rượu một đàn bà. Ba cái này rài nó quý ta. Có một cái tin trước khi mà tôi nhắc đến chuyện ông nói tọa đàm, tọa đứng gì đó, thì tôi xin phép hỏi ông là có một cái tin rất là nóng ở bên tàu nó mới, mình nói cho nó vui thôi. Có cái anh nào hình như là phải là anh Chu Vĩnh Khang không, mới bị nó bắt đêm hôm qua phải không ạ?
Vâng, tôi cũng có nghe cái chuyện đấy. Ông ấy là một nguyên ủy viên thường vụ Bộ Chính trị của Trung Quốc, tức là một trong mười mấy người đỉnh của Cộng sản Trung Hoa. Nhưng mà thực sự là tôi không quan tâm lắm đến cái chuyện của Chu Vĩnh Khang, mà tôi quan tâm hơn đến cái chuyện mà cách đây 8 giờ đồng hồ thì nhà văn Nguyễn Quang Lập cũng đã bị bắt sau 3-4 giờ đồng hồ khám xét nhà ông.
Có một ông nữa cũng mới bị bắt cách đây 1-2-3 ngày, nếu ông nói về bên Việt Nam, ông giáo sư tiến sĩ gì đó. Hồng Lê Thọ hay Lê Hồng Thọ gì đó thưa tiến sĩ ạ.
Đấy là giáo sư Hồng Lê Thọ, thì cách đây mấy hôm.
Dạ.
Sốt dẻo nhất, nóng nhất là nhà văn Nguyễn Quang Lập, chủ của blog Quê Choa, vừa bị bắt bây giờ là hơn 10 giờ tối ở Hà Nội, thì ông ấy bị bắt lúc 2 giờ chiều. Thực sự là ông ấy đã bị khám mà nhà từ 9 giờ, là họ khám từ 9 giờ cho đến 2 giờ chiều thì đưa ông ấy đi.
Nếu có bắt thì phải bắt Nguyễn Quang A, Ba Sàm hay là gì đó, Quang Lập gì đó, Quê Choa gì đó. Là những người chỉ có mang tin tức những cái sinh hoạt của Nguyễn Quang A thôi chứ phải không thưa tiến sĩ A?
Tôi thì không muốn bắt tí nào cả.
Tôi biết chắc là chúng ta không thèm nói chuyện mấy thằng tàu lắm gì, nhưng mà tôi thưa ông như thế này này, lý do tôi hỏi ông về cái anh Chu Vĩnh Khang đó. Người ta nói là môi liền môi, mắt liền mắt mà, môi liền môi, mắt liền mắt. Nếu có như vậy thì trong Việt Nam mình ấy, có một ngày nào sẽ có một cái tay nào giống như Chu Vĩnh Khang bị bắt không? Có thể có không? Tại sao bắt Nguyễn Quang Lập?
Tôi không tin như vậy.
Hay quá. Ông tôi nói cho tiến sĩ nghe, tôi là người theo đạo Thiên Chúa Giáo. Bên đạo Thiên Chúa Giáo chúng tôi có một cái câu chúng tôi đặt vào trong cái niềm tin của mình, đó là phúc cho ai không thấy mà có lòng tin. Tôi thì tôi xin diễn tả thêm ra là phúc cho tôi chưa thấy mà sẽ có lòng tin. Sẽ có lòng tin, có chuyện đó. Ông có nói đến chuyện tọa đàm, tọa đứng gì đó. Cách đây một hai ba ngày hay ba bốn năm ngày gì đó, thầy Phạm Toàn có cho tôi biết ông đến thăm nhà thờ, thăm nhà thờ giáo xứ Thái Hà. Hay cái phần đầu tôi có nói trời lạnh xe lạnh của ông có thể là một phần nào đó làm lòng ông cô đơn. Những cái việc mà tất cả những người thân mến chung quanh ông tại Hà Nội, hay tất cả những người thân mến chung quanh ông trên toàn cầu, hay nói cho đúng đi, chương trình Từ Cánh Đồng Mây đi. Ông đã có nhiều người thương mến ông lắm. Ông nói qua về cái việc cái buổi tọa đàm gì đó của chương trình Nhân quyền Liên Hợp Quốc là như thế nào thưa Nguyễn Quang A? Và cái buổi đó thành công, tôi nghe ông viết là đã 8, 9, 5, 10 phần gì đó, 8 phần thành công, 2 phần không thành công. Ông có thể nói qua được không thưa tiến sĩ A?
Đấy là một cuộc tọa đàm về những người bảo vệ nhân quyền. Nó đã diễn ra cách đây 12 ngày, tức là vào ngày 26 tháng 11 năm 2014 tại nhà thờ Thái Hà, Hà Nội này. Thực sự đây là một cái cuộc tọa đàm thứ hai của chúng tôi về vấn đề nhân quyền, và cũng như cuộc tọa đàm lần trước ở Sài Gòn mà chúng tôi tổ chức, thì ban đầu bao giờ cũng đặt kế hoạch là tổ chức ở một cái nơi trung lập, công cộng. Thí dụ như ở một cái khách sạn sang trọng nào đấy. Lần ở Sài Gòn thì chúng tôi đã có hợp đồng tiền thuê phòng, đã đặt cọc ở khách sạn New World Hotel, là một khách sạn vào loại sang nhất ở Sài Gòn. Rất đáng tiếc là gần đến ngày tổ chức tọa đàm thì họ bắt đầu gây khó dễ. Và chúng tôi hỏi họ là họ phải trả lời chúng tôi bằng văn bản là vì sao mà lại làm như vậy. Thì họ có gửi chúng tôi một cái email nói rằng vì an ninh họ can thiệp nên là khách sạn không thể tổ chức, để cho chúng tôi tổ chức ở đấy được. Và chúng tôi cũng đã rất may được cái sự giúp đỡ của dòng Chúa Cứu Thế, và chúng tôi đã tổ chức rất là thành công cái tọa đàm đó về cái quá trình gọi là UPA, tức là quá trình kiểm định phổ quát định kỳ về nhân quyền của Liên Hợp Quốc ở nhà chủ, ở nhà thờ Kỳ Đồng trong Sài Gòn. Thế lần này thì chúng tôi dự định tổ chức một cái tọa đàm về cái một cái chủ đề cũng gần liên quan như vậy, nhưng mà là thực sự tức là về những người bảo vệ nhân quyền là ai, họ làm những cái việc gì, họ có thể làm những việc gì, công việc của họ ra sao, rồi nghĩa vụ của nhà nước thế nào, nghĩa vụ của cảnh sát ra sao, nghĩa vụ của các luật sư thế nào, nghĩa vụ của người dân nói chung là như thế nào. Thực sự nội dung của nó là không có gì đặc biệt, nó đã bao gồm hết trong tất cả những cái tuyên ngôn về bảo vệ nhân quyền, về người bảo vệ nhân quyền của Liên Hợp Quốc từ lâu lắm rồi. Và thực sự đấy là một cái tọa đàm để giới thiệu về những điều thực sự là mọi người đã cần phải biết từ lâu rồi, nhưng mà mọi người không được biết mấy cả, thì thực sự là nó không có cái gì mới cả. Và cái lần này tổ chức vào ngày 26 tháng 11 vừa rồi đấy, thì cũng dự định là tổ chức ở một khách sạn nào đấy, hoặc là một cái hội trường nào đó ở bên ngoài, chứ không phải là ở nhà thờ, để cho đông người có thể đến được một cái chỗ nó tương đối là độc lập, nó trung lập, nó không có, gần như nó không bị ảnh hưởng về bất kể thứ gì. rất đáng tiếc là Hà Nội thì cũng có những cái dấu hiệu là bị cản trở, cho nên là chúng tôi cuối cùng cũng lại phải nhờ đến dòng chúa cứu thế, và cũng rất là may được các cha đấy ở đó giúp đỡ, và chúng tôi tổ chức cuộc tọa đàm đó ở nhà thờ Thái Hà. Mới đầu thì chúng tôi cũng dự kiến là cái số người đến dự độ khoảng 45-50 người gì đó, và cố gắng mời được 3-4 đại diện của các sứ quán đến. Thì cái hôm đó là đã có trên 70 người tham gia, và có 80 đại diện của đoàn ngoại giao, gồm có 7 đại diện của 7 sứ quán và đại diện của EU đến dự. Có thể nói rằng cái cuộc tọa đàm lần này ở Hà Nội đã diễn ra thành công rất là tốt đẹp.
Ông nói qua về cái buổi sáng ông dậy rất sớm, ông đi và ông đã bị người ta theo đuổi và có thể gọi là chèn ép trên đường đi như thế nào, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Á?
À, đó là bởi vì tôi là một trong những diễn giả của cái buổi tọa đàm đó. Có 4 người trình bày, 4 bài trình bày. Thì bản thân tôi trình bày 2 bài. Và hôm trước thì bởi vì chúng tôi có mời đại diện của Bộ Công an và đại diện của Sở Công an Hà Nội đến dự, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng cái này là rất là tốt cho họ, bởi vì nó có những phần về nghĩa vụ của bên cảnh sát là phải như thế nào đối với cái công việc của những người bảo vệ nhân quyền. Tôi đã giải thích cho họ rất là cặn kẽ cái được, cái hơn nếu mà họ tham gia. Nhưng mà họ thì nói rằng cái cuộc tọa đàm của chúng tôi là nó bất hợp pháp, bởi vì nó không tuân thủ những quy định hiện hành của Việt Nam. Cho nên là họ rất là tiếc là họ không thể giữ một cái cuộc bất hợp pháp như vậy. Và cũng lường trước cái chuyện người ta có thể là ngăn không cho mình đi đến đó. Cho nên tôi đã đi rất là sớm với cậu con út của tôi, đi ra từ 5 giờ sáng. Và khi đi ra thì đến đường thì có độ khoảng 10 bạn trẻ. Mà tôi biết rằng cái đấy là lực lượng an ninh của cái quận Long Biên này, thì họ bám theo, họ ngăn không cho mình lên ô tô bus, họ ngăn không cho mình lên taxi, họ cũng ngăn không cho mình lên cả xe ôm nữa, tức là họ rồi tôi đi bộ thì họ bám theo. Và suốt cái quãng đường đi bộ đấy thì cũng trao đổi với họ. Thì họ cũng nói đi nói lại nhiều cái chuyện là làm sao mà phải tổ chức cái buổi tọa đàm như thế. Cái đấy là tốt cho chính các bạn an ninh đó. Tôi có mời họ đến tham dự. Nhưng mà họ thì cũng lại giải thích lại là như vậy là chú làm như thế vô ích, chả được cái gì cả, một mình chú làm mất công ra, rồi già rồi chứ về nhà ngồi hoặc là làm trên mạng còn vào đấy nói được có vài người cũng chả được tính cái gì. Đại khái là trao đổi với nhau những cái chuyện loanh quanh như vậy thì nó cũng không có gì là căng thẳng, nhưng mà họ tìm mọi cách để ngăn không cho mình đến, thì hoặc là đến độ khoảng trưa chẳng hạn, tức là sau khi mà tòa đã xong rồi thì mình mới có thể đến nơi. Thì đấy là tôi nghĩ rằng đấy là cái mục đích của họ là như thế. Và tôi đã đi bộ từ nhà tôi thì ở bên phía bên Gia Lâm này, đi qua cầu Long Biên, đi qua các đường này đường kia ở trong Hà Nội và đi bộ lóc cóc cho đến tận nhà thờ Thái Hà. Đến gần nhà thờ rồi thì cách độ khoảng hơn một cây số thì họ trước là họ không cho mình đi bất kể phương tiện giao thông nào. Họ nói thẳng luôn, chú ạ, bọn cháu là nhận được cái nhiệm vụ là không để chú đi đến đấy, và như vậy là chú đi bất kể phương tiện giao thông nào là không được, chú cháu cứ ngăn thôi. Thế mình hỏi bảo thế bây giờ như vậy là gì, là thế cái cầu có biết, nhưng mà cái cầu làm như thế là cái cầu vi phạm pháp luật không, cái cầu vi phạm quyền con người không đủ thứ người khác thì chúng nó cũng chỉ cười thôi. Nhưng mà mình đi bộ thì mấy cậu chỉ bám theo thôi mà không ngăn. Nhưng mà đến cách nhà thờ Thái Hà độ khoảng 1 km thì họ tụ hết cả một chục người lại và họ chặn cả lối đi, tức là vỉa hè là cũng họ chặn lại để mình không thể đi được nữa. Thế thì là đấy là một cái chỗ gọi là ở Hà Nội gọi là Ô Chợ Dừa, là một cái chỗ khá là đông, rất là đông người mà họ làm như thế thì tôi cũng gọi là nói to lên để cho bà con quanh biết là như vậy, là nhìn là họ làm rất là bậy bạ cái chuyện như thế, nhưng mà cuối cùng chẳng làm đi thế nào, chẳng làm sao đi được, thì tôi phải gọi điện cho anh em xuống ứng cứu. Có khoảng 5-6 người của bên nhà thờ và mấy anh chị em vẫn quen biết với nhau từ thời biểu tình thì các anh ấy ra và đại khái tức là mở được một cái kẽ hở để mình có thể tuần qua, và khi mà tuần qua thì tôi đi nó hơi nhanh, cho nên là họ có thể phải chạy theo thì mới kịp. Nhưng mà đến trước nhà chỗ rẽ vào nhà thờ Thái Hà thì có thêm độ khoảng 30-40 người nữa, tức là ngoài cái số độ 10 người bám từ bên Gia Lâm sang đó, thì ở cái chỗ rẽ vào nhà thờ Thái Hà độ khoảng hơn 30 người nữa, thì lúc đấy là họ rất là hùng hổ quay lại muốn đẩy tôi sang bên kia đường để chắc là tống lên xe để đưa đi giải quyết gì đó. Con út nhà tôi với vợ tôi cũng vẫn đi cùng với tôi cho đến tận đấy, và lúc mà họ muốn kéo tôi thì bà ấy còn ôm chặt lấy nữa là không thể kéo chúng tôi đi đâu cả. Và sau một ít thời gian độ khoảng 5-7 phút rằng co như thế thì có 4-5 anh em trai trẻ nữa từ trong nhà thờ ra, và có 3 cô rất là xinh đẹp đại diện cho sứ quán Mỹ, sứ quán Úc và sứ quán Anh đang ngồi tham dự cái tọa đàm đó thì xuống. Thế mà khi mấy người đấy xuống thì cũng làm vỡ được cái vòng vây và tôi có thể đi vào trong nhà thờ Thái Hà. Và lúc đó là muộn mất độ khoảng trên nửa tiếng đồng hồ. Cái bài phát biểu đầu tiên của tôi thì đã được anh Phạm Lê Vương Các trình bày thay. Và lúc đó là tôi tham dự tiếp cho đến khi mà tọa đàm kết thúc lúc 12 giờ. Cái chuyện nó xảy ra ở trên đường mà từ sáng cho đến khoảng hơn 9 giờ là như thế thôi.
Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây, được truyền âm truyền thanh đi toàn cầu qua đài Sài Gòn Dallas 1900. diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn trên đường dây hội thoại với chúng tôi ngày hôm nay. Đó là tiếng nói của tiến sĩ Nguyễn Quang A. Ông cầm cái ô nhưng mà không được lên ô tô. Một người ở một xứ gọi là Việt Nam xã hội chủ nghĩa, có tự do, có dân chủ, có nhân quyền thì lại không được đi đâu. Ông có nói trong cái tiến trình của ông sẽ có hai bài phát biểu. Xin ông đúc kết ngắn gọn là cái ý chính của ông trong hai cái bài phát biểu đó, ông đã nói cái gì, và ông khán thính giả đã đón nhận cái hai cái bài phát biểu cũng như tất cả các nhân viên của các sứ quán chung quanh Hà Nội đón nhận như thế nào, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Á?
Như tôi đã nói lúc đầu, tức là nội dung của những cái bài trình bày đấy thì cũng không có gì mới cả. Nó chỉ nêu những cái nội dung của cái tuyên ngôn của Liên Hợp Quốc về người bảo vệ nhân quyền. Trong cái bài đầu tiên của tôi mà tôi không trình bày được mà do anh Cát anh trình bày thay, thì nó nói, nó giới thiệu với cử tọa là người bảo vệ nhân quyền là ai, họ làm những công việc gì và họ có quyền làm những công việc gì. Thực sự tức là đấy là những cái điều tôi đã nói lúc trước, là lẽ ra là mọi người dân, mọi công chức ở Việt Nam phải nên hiểu cái điều đó. Đã tiếc là ngay cả những người gọi là đấu tranh vì nhân quyền thì cũng chưa hiểu kỹ những cái điều đó. Thì đấy là cái bài trình bày thứ nhất, nó là như vậy, nó ngắn gọn thôi, không có gì đặc biệt. Cái bài thứ hai mà tôi đã có thể đích thân trình bày đó là tận dụng những cái kết quả của cái phiên UPA vừa qua, mà cụ thể là nhà nước Việt Nam đã chấp nhận 2-3 cái khuyến nghị của một vài nước liên quan đến cái việc nhà nước Việt Nam sẽ phải thực hiện những cái nghĩa vụ của mình về liên quan đến những người bảo vệ nhân quyền. Thế thì cái phần sau là cái phần mà nó quan đến đến cái kiểm định phổ quát định kỳ về nhân quyền của Việt Nam trong tháng 2 và tháng 6 vừa qua, cũng như là cái tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền của Việt Nam và những cái khuyến nghị của nước ngoài mà Việt Nam đã chấp nhận trong 182 cái khuyến nghị mà Việt Nam đã chấp nhận, thì có 2-3 cái khuyến nghị như thế liên quan đến vấn đề người bảo vệ nhân quyền và người dân cũng như là những người hoạt động nhân quyền nên biết những cái đó để mình làm cái cơ sở cho mình trong cái hoạt động bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam.
Tất cả những cái điều mà ông nói từ đầu giờ cho tới bây giờ, ông đã lặp lại hơn một lần, là những cái điều tiến sĩ hay quý vị làm ở cái buổi tọa đàm ở nhà thờ Thái Hà đó, đó là một chuyện cũ. Tại sao là một chuyện cũ được? Nếu mà chuyện cũ thì những người mà ông vừa mới nhắc đến ấy, ai là người bảo vệ nhân quyền? Nhà nước hay là tiến sĩ Nguyễn Quang A? Tôi nghĩ là tiến sĩ Nguyễn Quang A làm việc bảo vệ nhân quyền chứ đâu phải nhà nước.
Tất nhiên nhiều người, có nhiều người bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam, và thực sự tức là gì, là cái tọa đàm ấy muốn cung cấp thông tin cho chính những người đó và cung cấp thông tin cho công chúng để họ biết những người đó là ai, quyền của họ là thế nào, mối quan hệ của họ với nhà nước, với cảnh sát, với các luật sư là như thế nào. Và tôi không nói rằng đấy là cái chuyện cũ, tức là những kiến thức, những nội dung mà chúng tôi trình bày thì không có cái gì mới cả, bởi vì cái đấy được ghi hết ở trong những cái tư liệu của Liên Hợp Quốc, mà những cái tư liệu ấy Việt Nam đã ký từ lâu, đã tham gia từ lâu rồi. Nó cũ là theo cái nghĩa như vậy, nhưng rất đáng tiếc nó vẫn là mới, là bởi vì không có ai phổ biến những cái đó cả. Cho bản thân những người bảo vệ nhân quyền, cho công chúng cũng như là cho các cái quan chức nhà nước.
Theo như tôi biết, có thể tôi nói sai, thưa tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, tại vì tiến sĩ ở trong nước và chính tiến sĩ đang sống dưới một chế độ cộng sản. Hình như là trong chủ nghĩa cộng sản, trong chế độ cộng sản không có nhân quyền phải không ạ? Không có cái bài viết nào trong đó từ ngày đầu là Karl Marx đặt vấn đề nhân quyền, cái điều đó có đúng không? Và bây giờ nếu mà người ta không nói đến chuyện nhân quyền thì người ta theo đúng chủ nghĩa Karl Marx. Ông là người...
Tôi không biết những cái điều mà anh nói. Nhưng mà ở ít ra là chính quyền hiện tại Việt Nam thì nói rất là nhiều về nhân quyền. Họ cũng rất là tự hào về những cái thành tích nhân quyền mà họ đạt được. Và trong đấy cũng có một phần sự thật, chứ không phải là không. Tôi nói thì như là về cái quyền làm về kinh tế chẳng hạn. Hoặc là phải nói thực, kể cả những quyền về tự do ngôn luận hay các vấn đề khác, thì tất nhiên là Việt Nam vẫn là chưa có, nhưng mà đã bớt khắc nghiệt hơn so với thời gian trước rất là nhiều. Nói như thế hay có thể nói một cái khác là trong 25-30 năm qua ở Việt Nam đã có những sự thay đổi lớn lao, chứ không phải là không có những sự thay đổi. Và những vấn đề về nhân quyền không phải là những vấn đề mà người ta không nhắc đến, hoặc là người ta bảo rằng không cần đếm xỉa đến nó. Không, người ta nhắc đến rất là nhiều.
Tôi thấy là tiến sĩ nói không đúng đâu. Ở Việt Nam có nhân quyền chứ, nhân quyền ban cho, nhân quyền của Đảng Cộng sản ban cho những người đảng viên của họ mà. Kinh tế của họ có nhân quyền chứ, có kinh tế tự do đó chứ. Kinh tế Nguyễn Đức Kiên, đầu bạc. Kinh tế Phạm Quý Ngọ.
Tôi có thể tranh luận với anh, tôi không có nói rằng ở Việt Nam là có nhân quyền đầy đủ. Tôi nói rằng ở Việt Nam người ta cũng nói về nhân quyền. Và ở Việt Nam có một số quyền của con người cũng được đảm bảo. Một số, tôi không nói là tất cả. Và những quyền, thực sự những quyền quan trọng nhất như là quyền tự do ngôn luận, hoặc là quyền bầu cử, hoặc là quyền ấy, thì như vậy là còn bị vi phạm hết sức là nghiêm trọng. Nhưng mà bảo rằng nó không có cái gì cũng không phải là đúng như thế.
Tôi thưa với ông như thế này này, tôi vừa mới lập thì tôi xin phép tôi lập lại. Ông là người dân biết mặt, chúa biết tên. Ông là người đã bị chính ông viên chức thủ tướng bây giờ có ý kiến kỷ luật với ông. Và ông cũng là người viết một cái bài tôi đọc nó vui mắt lắm. Ông viết là trí thức thật sự không bao giờ làm nô lệ. Thế là thế nào? Còn những người làm nô lệ là không, họ không có trí thức à?
Tôi nghĩ rằng đấy là một quan niệm.
Yeah.
Đấy là quan niệm của tôi. Và tôi có thể là hoàn toàn tôn trọng ý kiến của anh Phạm Bình Minh chẳng hạn, hay là ý kiến của người khác chẳng hạn. Có thể trùng với ý kiến của tôi 20%, 50%, 80%, hoặc là hoàn toàn ngược lại. Đối với tôi thì đúng là như vậy. Tức là nếu mà đã là một người trí thức thì không thể hèn được, không thể làm nô lệ được.
Tôi không những không có điều gì phản biện mà còn đồng ý với ông nữa. Mà thực sự thì tôi xin phép ông, tôi xin lỗi ông, họ đâu phải là người trí thức đâu, nếu ông định nghĩa đúng chữ trí thức. Thưa tiến sĩ, có một cái điều nữa chúng ta biết, đó là nước còn, tiếng tức ta còn, thì nước chúng ta còn. Và nếu nước chúng ta còn thì chúng ta phải bảo vệ. Chứ ngày xưa tôi đi học, nó có một cái câu tôi đã học là muốn có hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh, cư an tư nguy. có những cái điều rất là mới đây thôi. Gần ở bên tôi đã đặt vấn đề này với một hai người trong những chương trình trước của tôi về cái đèo Hải Vân và cái mũi Khẻm. Ông có cái suy nghĩ gì về về tình hình an ninh của Việt Nam tại Hà Tĩnh và Vũng Áng gì đó, rồi mũi Khẻm, đèo Hải Vân, cái điều đó có làm cho tiến sĩ Nguyễn Quang A suy xét một cái điều gì về về tương lai của mình và tương lai của đất nước hay không, thưa tiến sĩ A?
Tôi nghĩ rằng những chuyện mà người ta để cho nước ngoài, mà cụ thể tức là Đài Loan hay là Trung Quốc hay là bất kể ai đầu tư vào những cái diện tích rất là lớn, nằm ở những địa điểm hết sức là hiểm nguy đối với nền an ninh quốc gia, thì đấy nó thể hiện hay là nó bộc lộ một cái sự suy đồi về đạo đức, suy đồi về sự hiểu biết, và người ta có thể là không, nếu mà người ta thiếu hiểu biết thì đấy là một cái sự đáng tiếc của những người thiếu hiểu biết mà lên nắm những cái quyền quyết định như vậy để mà có những quyết định như là cho công ty Trung Quốc đầu tư ở trên đèo Hải Vân. Tôi thực sự tức là đã lên tiếng của mình một cách mà ngay cả đài RFA ở bên Washington DC cũng phải nhận xét rằng ý kiến của tôi là ý kiến khá là gay gắt. Tôi nghĩ là rất đáng tiếc có những cái chuyện như thế nó xảy ra, nhưng mà suy đi tính lại thì tôi cũng không thấy ngạc nhiên lắm về những cái chuyện đó, bởi vì cách đây độ khoảng 10-15 năm gì đấy tôi đã dịch một cuốn sách của Hayek, mà trong đấy có một chương hẳn hoi. Cuốn sách đấy là cuốn sách ông ấy viết từ năm 1943, mà trong đấy có một chương bản rất là kỹ, mà cái đầu đề của cái chương như là vì sao tức là chỉ những kẻ tồi tệ nhất mới leo lên đến đỉnh.
Tiến sĩ nhắc lại cái vì sao những kẻ tồi tệ mới leo lên tới đỉnh. Trí thức giả làm luôn đấy. Ông có nhớ, ông có tiếc những cái điều hay những cái lần ông sinh hoạt? Không phải là tiếc đâu, nhớ thôi. Ông có nhớ không? Cách đây một năm gì đó, tiến sĩ Nguyễn Quang A cầm cái ô không được đi ô tô đi xuống biểu tình với các em. Cái thời gian trước ông có làm cho ông nhớ lại những cái kỷ niệm đó với các em trẻ không, thưa tiến sĩ A?
Thực sự tức là gì, là tôi bị cản trở. Thực sự là người ta muốn cản cho tôi không đến được các cái cuộc đấy, biểu tình đấy, nhưng mà phải nói thực với anh là chưa lần nào họ thành công cả. Cái ô mà tôi cầm ở những cái lần biểu tình chống Trung Quốc gây hấn ấy, thì lần vừa rồi tôi vẫn cầm đúng cái ô đấy. Và nhưng mà rất đáng tiếc bởi vì ô nó hơi cũ rồi, cho nên là khi mà tôi đưa cái ô ra để coi rẽ mấy cầu an ninh để lấy một cái kẽ hở để mình lên lên ô tô bus ấy, thì nó bị gãy mất cái cán và tôi phải vứt cái ô đi ở giữa đường. Và đấy là một cái kỷ niệm rất là đáng buồn, bởi vì cái ô đã đi với tôi suốt các hàng chục cuộc biểu tình.
Ông nên chuộc lại cái ô đó đi. Ông nên chuộc lại cái ô đó đi.
Không, cái đấy gãy.
Gãy thì mình mang về mình sửa nó, có gì đâu.
Không, thì tôi còn có nhiều ô khác mà.
Không, những cái ô khác nó không có kỷ niệm như vậy đâu. Có những cái kỷ niệm như tôi với ông có nhiều kỷ niệm lắm. Ông nhiều khi ông bảo tôi là anh lên hạ giọng xuống nhẹ nhẹ. Không, tôi rất là nhẹ giọng, thưa tiến sĩ à. Thưa tiến sĩ, như thế này, để thành công của cuộc đời của tiến sĩ ấy, không đo bằng số người cười đón tiến sĩ khi ra đời, mà bằng số người khóc khi tiến sĩ rời khỏi cõi đời này. Cái điều đó chắc chắn, cái câu đó có nhiều người nói rồi, tôi nhắc lại với ông như vậy. Chúng ta vào những phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Minh ngày hôm nay, trong mùa Giáng sinh, mùa an lành, tôi xin dành lại cho tiến sĩ một đôi phút nữa. Tâm tình an lành của ông tốt lắm. Ông có điều gì muốn tâm tình với tất cả mọi người trong cũng như ngoài nước, hay tất cả những người đã muốn chặn đường ông không cho ông đi trong nhân mùa Giáng sinh, ông nói đi ông. Tôi xin dành lại cho tiến sĩ. Thưa tiến sĩ,
tôi đến tháng 12, tôi có 13 năm sống ở bên châu Âu, và thực sự những cái mùa Giáng sinh là những mùa mà gợi lại cho tôi những cái kỷ niệm rất là đẹp đẽ. Và tôi xin chúc các thính giả của quý đài cũng như là chúc anh và kể cả những người nghe mà có thể họ cảm tôi một cái mùa Giáng sinh rất là bình an, đẹp, và mong rằng cái mùa Giáng sinh bình an đẹp đấy nó thấm vào đầu từng người, và để cho người ta suy nghĩ rằng mình nên làm những cái điều gì tốt đẹp.
Và tôi xin được tiếp với lời tiến sĩ Nguyễn Quang Nga là: thưa tiến sĩ, Giáng sinh là một lễ của ánh sáng. Ánh sáng chiếu trong đêm tối, ánh sáng không chỉ chiếu trên chúng ta mà trong chúng ta, thưa tiến sĩ A. Người khôn ngoan luôn đi tìm và nhận ra thứ ánh sáng bất diệt, chiếu soi cả vạn vật và mọi ngõ ngách tâm hồn mình. Ánh sáng bất diệt ấy chỉ có thể tìm thấy từ một cuộc hành trình cam go và nhẫn nhục của những người con người thành tâm thiện trí, mang khát vọng về những giá trị thiêng liêng và vĩnh cửu của thân phận con người. Ngay cả khi cuộc đời xem ra hoàn toàn tăm tối, ánh sáng ấy đã vẫn sáng rực trong tâm hồn họ, ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa. Chúa chẳng đến để làm đất trời thêm lạ. Ánh sáng mùa Noel đêm ngàn sao lấp lánh đang rực sáng nha trong tâm hồn tiến sĩ Nguyễn Quang A. Người đã được chúc lành bình an như thế cho người thiện tâm. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang A. Ngày hôm nay tôi biết ông rất là bận, nhưng là rất là thân mến với cá nhân tôi và chương trình Từ Cánh Đồng Mây đã thức khuya để tâm tình về những sinh hoạt của ông một năm qua. Và con người luôn luôn tìm quyền tự do, nhân quyền cho những người đồng loại của mình. Cũng trong tâm tình tìm những niềm vui cho những người đồng loại của mình, một đêm văn nghệ và một bữa tiệc sẽ được tổ chức chiều nay lúc 6 giờ chiều tại nhà hàng Quốc Hương. Chúng tôi xin thân mến kính mời quý vị có thể đến được, đến tham dự chương trình đặc biệt này. Nhà diễn giả, nhà thơ, nhà văn Trần Trung Đạo sẽ nói về chính luận của tương lai nước Việt Nam. Đặc biệt Hòa Thượng Thích Tịnh Đức và Linh Mục Phạm Minh của nhà chùa Đạo Quang và giáo sư Thánh Phêrô sẽ có những lời cầu nguyện thân mến cho Tổ quốc và quê hương Việt Nam. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Quỳnh Như, anh Lê Sương của Đài Sài Gòn Dallas 1600 và Đài truyền hình SBCN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, anh Tâm Mãn, anh Việt Châu, anh Việt Hải, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Trong mùa Giáng sinh, mùa an lành của nhân loại, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt tiến sĩ Nguyễn Quang A. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tiến sĩ Nguyễn Quang A. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba lúc 6 giờ. Mến chúc quý thính khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland. Điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa đông, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch ấm cúng, thích hợp để tiếp khách gia đình, sum họp, tiệc cưới hay liên hoan. Thực đơn đa dạng, có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.